Thái Lan chuyển giọng. Rất sớm từ đầu thập niên 90, Thái Lan đã có hai kế hoạch táo bạo nhằm chuyển giọng lấy nước từ con sông Mekong. Dự án 1, Kong Chimun. Từ 1992, chính phủ Thái đã tiết lộ một kế hoạch vô cùng lớn lao với tổng phí lên tới 4 tỷ Mỹ Kim để cứu những vùng đất Đông Bắc Thái đang ngày càng bị khô hạn. Đó là công trình dẫn thủy KCM nhằm lấy nguồn nước từ khúc sông Mekong gần Nong Khai để chuyển về chuỗi những con đập trên hai con sông Chi và sông Mun qua một hệ thống ống dẫn khổng lồ dài 200 cây số. Nước sông Mekong sẽ được dùng cho việc cứu hạn những cánh đồng lúa nằm trong lưu vực hai con sông này. Dự tính ban đầu là chỉ lấy nước sông Mekong trong mùa mưa, nhưng sau đó Thái Lan quyết định lấy nước cả trong mùa khô với lưu lượng chuyển dòng lên tới 300 mét khối giây trên lưu lượng 1.600 mét khối giây mùa khô đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Giai đoạn 1 của dự án KCM đã được thông qua, cho dù bị chính nhóm chuyên viên Thái cho rằng sự lượng giá ảnh hưởng môi sinh còn quá thiếu sót và tổn phí thì quá cao. Ngay từ giai đoạn 1, hậu quả ban đầu của dự án KCM đã đưa tới hủy hoại các khu rừng lũ, tăng nhiễm mặn các vùng trồng trọt Đông Bắc Thái, đã ảnh hưởng trực tiếp đời sống cư dân địa phương. Dự án KCM hiển nhiên đe dọa nghiêm trọng trên dòng chảy sông Mekong, nên rất sớm và tức thời, từ 1992, chính phủ Việt Nam đã chính thức lên tiếng phản kháng mạnh mẽ, yêu cầu Thái Lan phải hủy bỏ kế hoạch vì hậu quả nhiễm mặn nơi đồng bằng sông Cửu Long sẽ trầm trọng hơn nữa, nhất là trong mùa khô. Ngay cả Lào cũng bày tỏ mối quan ngại vì kế hoạch chuyển dòng 300 mét khối giây sẽ khiến con sông cạn dòng, gây trở ngại giao thông trên sông Mekong, giống như một xa lộ nâu huyết mạch của người dân Lào. Bộ trưởng Môi sinh Campos, tiến sĩ Mark Moret, đã báo động về hậu quả nghiêm trọng do dự án chuyển nước của Thái Lan càng làm suy giảm dòng chảy con sông Mekong nơi hạ nguồn. Nhưng theo điều lệ mới của Ủy hội sông Mekong, không quốc gia nào có quyền phủ quyết. Như vậy, cho dù ba nước lân bang là Việt Nam, Campuchia và Lào có lên tiếng phản đối, thì Thái Lan cũng vẫn từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Dự án 2, Koh Innan. Chỉ 2 năm sau, từ 1994, chính phủ Thái Lan đã nói tới một kế hoạch lớn thứ hai. Dự án Koh Innan gián tiếp lấy nước từ hai phụ lưu lớn của con sông Mekong là sông Koh và sông In ở vùng Chiang Rai, Bắc Thái. Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản đã cung cấp ngân khoản và chuyên viên để nghiên cứu tính khả thi của công trình, và cuộc khảo sát này đã hoàn tất vào tháng 11 năm 1999. Phải nói đây là một dự án hết sức táo bạo, có quy mô rất lớn, tổn phí lên tới 1 tỷ rưỡi Mỹ Kim nhằm chuyển dòng nước từ hai phụ lưu sông Mekong cho chảy qua những đường hầm khổng lồ dài hơn 100 km để chuyển nước từ sông Koh và sông In vào con sông Nán. Sông Nán là một phụ lưu của con sông Chao Phraya. Sông Chao Phraya như mạch sống của người dân Thái đang bị cạn dòng và cả nhiễm mặn. Lượng nước từ con sông Koh và con sông In là hai phụ lưu sông Mekong sẽ được tiếp cho con đập lớn mang tên Hoàng hậu Sirikit quanh năm thiếu nước. Nước từ hồ chứa Sirikit không chỉ nhằm cung cấp nước tưới cho những cánh đồng bao la dùng châu thổ Chao Phraya đang bị khô hạn, mà cả cung ứng nước cho các khu kỹ nghệ đang phát triển và 10 triệu dân đang sống ở thủ đô Bangkok. Với dự án Koh Innan, chính phủ Thái ở một vị trí đầy quyền lực để thực hiện, vì cả hai con sông Koh và sông In hoàn toàn nằm trong lãnh thổ Thái. Khi công trình hoàn tất, Thái Lan có khả năng chuyển 2.200 triệu mét khối nước năm lấy nguồn nước ở con sông Mekong. Tiếp sức cho cường lực thiên tai. Ngăn sông xây đập, chuyển dòng lấy nước, tác hại dây chuyền ra sao là do nhân tai, hậu quả do chính con người gây ra. nhưng cũng không thể không nghĩ tới những thiên tai với những tàn phá nhân lên gấp bội do sự tiếp tay của con người. Ai cũng biết là lưu vực trên sông là dùng nhiều núi lửa và rất thường có những vụ động đất. Vào năm 1990, một trận động đất cấp 6 đã xảy ra gần nơi xây đập Tiểu Loan và sẽ là con đập cao nhất trên dòng chính sông Lan Thương. Hiroshi Hori là một chuyên gia Nhật Bản rất có uy tín về sông Mekong, từng làm việc cho Liên Hiệp Quốc trong Ủy ban sông Mekong. Ông cũng là chủ tịch Ủy ban nghiên cứu sông Mekong của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, là tác giả cuốn sách The Mekong Environment and Development, nhà xuất bản United Nations University Press, Tokyo năm 2000. Hiroshi Iro đã nhận định, lưu vực trên của sông Mekong là vùng động đất, với những chuyển động địa chấn đáng kể, khiến người ta có lý do để sợ rằng động đất sẽ xảy ra khi xây những con đập. Các nhà địa chất khi khảo sát những con đập lớn nhận thấy sức nặng thường trực của khối nước khổng lồ trong hồ chứa đã gây ra tình trạng mất cân bằng địa chấn, gây đứt đoạn lớp địa tầng dưới đáy, có thể làm vỡ cấu trúc toàn con đập mà người ta gọi là các trận động đất do hồ chứa. Nếu mà động đất xảy ra nơi chuỗi đập dân Nam, mức thiệt hại sẽ tăng gấp bội vì nhà cửa và các cơ sở xây cất trong lưu vực không đạt tiêu chuẩn chống động đất. Do sự kiêu căng, tham lam và thiển cận của con người trước thiên tai, không còn làm chủ được khoa học kỹ thuật của mình, và liệu một cơn hồng thủy vỡ đập sẽ cuốn đi bao nhiêu thành phố và bao nhiêu vạn sinh linh nơi các quốc gia hạ nguồn. An toàn của các con đập trên một vùng địa chấn không ổn định chắc không phải là mối quan tâm hàng đầu của các công trình sư Đại Hán khi thiết kế chuỗi 14 con đập bậc thềm dân Nam. Những tổn thất phụ trong phát triển. Để cho những con tàu trọng tải từ 500 tới 700 tấn chở đầy hàng hóa thặng dư của Trung Quốc dễ dàng di chuyển từ giang cảng Tư Mao, Vân Nam xuống tới Giang Khống, Giang Xin, Thái Lan và xa hơn nữa tới tận Luồng Prabang và thủ đô Vạn Tường, và trên đường về sẽ chở những khoáng sản và nguyên liệu đáp ứng bước phát triển kỹ nghệ nhảy vọt của Trung Quốc. Một kế hoạch có tên là Dự án Cải thiện Thủy lộ Thượng nguồn sông Mekong đã được ký kết vào tháng 4 năm 2001 giữa 4 nước Trung Quốc, Miến Điện, Thái Lan và Lào. Hai quốc gia Campuchia và Việt Nam ở cuối nguồn chịu ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài thì không được nhắc tới. Đây là kế hoạch dùng chất nổ phá đá trên các khúc sông chạy qua 21 đoạn ghềnh thác để mở rộng lòng sông Mekong từ Vân Nam xuống tới Lào. Hàng trăm ngàn tấn đá sẽ bị chất nổ phá vỡ. Sau đó, các khối đá sẽ được đoàn tàu vét dồn xuống những hố sâu dưới lòng sông, vốn là nơi trú ẩn có tầm quan trọng sống còn đối với vô số loài cá, và cũng là nơi lưới cá của cư dân địa phương trong mùa khô. Dự án phá ghềnh thác ngay bước đầu đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên sự cân bằng thủy học, khiến dòng nước sẽ chảy nhanh và xiết hơn, gây sụp lở bờ sông, cùng phá hủy các loại hoa màu trồng ven sông, gây tác hại tức thời trên sinh cảnh và đời sống cư dân các nước Miến Điện, Thái Lan và Lào, chưa kể tới ảnh hưởng dây chuyền trên đời sống cư dân của hai nước ở xa dưới nguồn là Campuchia và Việt Nam. Tưởng cũng nên nhắc tới ở đây là không phải chính quyền Hà Nội hay Nam Giang, nhưng chính mấy tổ chức nhỏ bé của cư dân Miến Điện sống dưới chế độ quân phiệt, chưa hề có tự do ấy, lại đã lên tiếng đòi hỏi quyền sống cho hai nước láng giềng rất xa họ, rằng, xin trích, kế hoạch khai thông sông Mekong phải có được sự đồng thuận của tất cả các quốc gia nơi có con sông Mekong chảy qua, bao gồm cả Campuchia và Việt Nam. Đứng trước những tai ương, đến bao giờ thì người dân Việt Nam và Campuchia mới được thông báo một cách đầy đủ và cả quyền được tham gia ý kiến? Làm sao chỉ để sống còn? Câu hỏi khẩn thiết được đặt ra là 18 triệu cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đang và sẽ phải làm gì để thích nghi và sống còn. Trong các cuộc phỏng vấn của phóng viên Ánh Nguyệt RFI tháng 12/2004, giáo sư Võ Tòng Xuân, một tên tuổi được biết tới trước 1975 như có công lớn đối với sự phát triển giống lúa cao sản Thần Nông, hiện là viện trưởng Đại học An Giang, khi được hỏi về tình trạng không chỉ thiếu nước ngọt mà nạn nhiễm mặn ngày càng trầm trọng nơi đồng bằng sông Cửu Long, từ ngày Trung Quốc không ngừng tiến hành xây những con đập khổng lồ Vân Nam và Thái Lan chuyển dòng lấy nước từ sông Mekong, giáo sư Xuân đã đưa ra nhận xét là cho tới năm 1975, khi nước nhà thống nhất, thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long còn rất phong phú. Nhưng đến nay thì không. Lượng tôm cá không chỉ bị sút giảm về số lượng mà cả về số chủng loại. Số cá ít ỏi lưới được từ sông là không đáng kể, chỉ đủ để cung cấp thức ăn, chất đạm cho những gia đình nông dân nghèo trong vùng. Nói về cá tôm xuất khẩu, thực ra không phải từ nguồn thiên nhiên mà do kỹ nghệ nuôi cá lồng như cá ba sa, nuôi tôm sú trên vùng nước lợ, cộng thêm với số cá lưới được từ ngoài biển Đông. Giáo sư Võ Tòng Xuân phát biểu tiếp, nông dân đồng bằng sông Cửu Long thích nghi nhanh, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, bỏ hẳn giống lúa cổ truyền chuyển sang trồng lúa cao sản, nên chủ động tránh được lũ cũng như hạn hán. Ở những vùng bị nhiễm mặn, vùng nước lợ, thay vì trồng lúa thì chuyển qua những loại cây khác hay chuyển qua sản xuất nuôi tôm sú chịu được nước lợ. Rồi phong trào nuôi cua biển đang phát triển mạnh, người nông dân sẽ dùng nguồn nước mặn này để nuôi thủy sản với giá thành cao hơn là trồng lúa. Hiện nay, viện lúa đồng bằng sông Cửu Long đang vận dụng công nghệ sinh học tìm những gen chịu mặn nhằm lai tạo những giống lúa cao sản tương đối chịu mặn hơn các giống lúa thường, chứ không phải là chịu mặn hoàn toàn. Xa hơn nữa, Việt Nam đang cùng với nhóm MEREM, Mekong Resource Economic Management, do Nhật Bản tài trợ nhằm nghiên cứu những thay đổi môi trường nước cũng như của đa dạng sinh học trên sông Mekong, để từ đó có thể khuyến cáo những chính phủ liên hệ nên sử dụng nguồn nước sao cho an toàn hơn. Cùng với những toan tính lượng định lạc quan như trên, giáo sư Võ Tòng Xuân cũng nhận định rằng cho dù Việt Nam có lên tiếng phản đối, cũng chẳng thể làm được gì để mà ngăn chặn Trung Quốc và Thái Lan thực hiện kế hoạch khai thác sông Mekong của họ. Thách đố của thế kỷ 21. Bước sang thế kỷ 21, với kỹ thuật cao, với lòng tham của con người, chẳng khó khăn gì để giết chết một dòng sông, hủy diệt cả một hệ sinh thái phong phú, nhưng cũng rất ư là mong manh của hành tinh này. Tất cả 6 nước giang sông, với những định chế chính trị, xã hội và văn hóa khác nhau, nhưng cùng có chung một nhu cầu khẩn thiết là khai thác con sông Mekong để phát triển. Không phải là không có những mâu thuẫn quyền lợi và tranh chấp khi tới với nguồn nước và tài nguyên, không phải là vô hạn với dòng sông. Thực tế cho thấy, dễ dàng để thỏa thuận với nhau trên một số nguyên tắc khái quát như sử dụng nước và các nguồn tài nguyên phải đáp ứng với nhu cầu bảo vệ, bảo tồn, thăng tiến mưu sinh và duy trì cân bằng hệ sinh thái. Nhưng đi vào thực hiện, với chi tiết, còn cả một khoảng cách đại dương. Dĩ nhiên sẽ có những diễn dịch khác nhau và phản ứng hành động khác nhau theo hoàn cảnh của mỗi nước giang sông. Liệu ai sẽ thực sự có trách nhiệm duy trì dòng chảy tối thiểu của con sông Mekong trong mùa khô để nước mặn từ ngoài biển Đông không tiếp tục lấn vào sâu và xa hơn nữa vào đồng bằng sông Cửu Long? Cũng như làm sao để có dòng chảy đủ mạnh trong mùa lũ để có nước chảy ngược từ con sông Tonle Sap vào biển Hồ để duy trì nhịp đập trái tim của Campuchia? Và cho đến nay, không ai có thể đưa ra một lời giải đáp. Trong một tương lai không xa, con sông Mekong, con sông đa nước của châu Á ấy, sẽ chỉ là một con sông chết, chỉ để sản xuất thủy điện, dùng làm thủy lộ giao thông, và tệ hại hơn nữa, còn là cống rãnh để đổ xuống các chất phế thải kỹ nghệ từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Rồi nhìn về Việt Nam, với hình ảnh ước lệ của hơn nửa thế kỷ trước về một đồng bằng sông Cửu Long với ruộng vườn thẳng cánh cò bay, tôm cá thì đầy đồng, thì nay tất cả đã đi vào quá khứ. Chỉ mới đây thôi, có dịp trở lại chuyến thăm để chỉ thấy trên toàn cảnh là một đồng bằng sông Cửu Long đang suy thoái và cứ nghèo dần đi. Và không biết 100 năm sau, liệu có còn không một đồng bằng sông Cửu Long và một nền văn minh miệt vườn. Ngô Thiếp Sinh, 11 tháng 11, 2005.